Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh và chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Người tín hữu Kitô và người Hồi giáo cùng nhau chống nạn bạo lực. Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn đã gửi một sứ điệp cho người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Sứ điệp có chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo, những người theo các tôn giáo khác nhau cùng chống lại bạo lực, do Đức Hồng y Jean-Louis Taurang chủ tịch và Đức Tổng giám mục Pierluigi Celata, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn cùng ký tên. Sứ điệp viết, trong suốt tháng này, các bạn đã chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ những người túng thiếu và củng cố quan hệ gia đình và tình bạn. Thiên Chúa sẽ không quên khen thưởng những nỗ lực này. Phân tích nguyên nhân của nạn bạo lực tôn giáo, sứ điệp viết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực giữa những người khác tôn giáo, lợi dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị hay những mục đích khác. Phân biệt đối xử theo sắc tộc hay tôn giáo, sự phân rẽ và căng thẳng trong xã hội. Sự ngu dốt, nghèo đói, kém phát triển cũng là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của bạo lực giữa các cộng đồng tôn giáo hay trong cùng một cộng đồng. Sứ điệp ước mong các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo góp phần khắc phục nhiều tình huống vì công ích của toàn xã hội. Để loại bỏ các nguyên nhân và ngăn chặn bạo lực giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, cần phải mở lòng ra để tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau, để cùng sống chung hòa bình và đem lại hoa trái, để nhận ra chúng ta có những điểm chung và tôn trọng sự khác biệt như là nguyên tắc của văn hóa đối thoại. Đồng thời, thừa nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người mà không thiên vị vì lý do sắc tộc hay tôn giáo. Sứ điệp cũng nhấn mạnh rằng cần phải ban hành luật đảm bảo sự bình đẳng cơ bản cho mọi người, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của giáo dục đối với sự tôn trọng, đối thoại và tình huynh đệ trong những môi trường giáo dục khác nhau như gia đình, trường học, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo. Như vậy, chúng ta mới có thể chống lại bạo lực nơi những người theo các tôn giáo khác nhau và cổ võ hòa bình hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm ngoái, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn cũng đã kêu gọi sự cộng tác giữa tín đồ của hai tôn giáo với chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo cộng tác với nhau để chiến thắng sự nghèo nàn. Tin Washington. Ảnh hưởng rộng lớn của công trình và kinh nguyện của chân phước Teresa Calcutta 13 năm sau ngày qua đời. Cả thế giới vừa kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta hôm 26 tháng 8. Đời sống thiêng liêng của mẹ tiếp tục được nhiều người chú ý trong sứ vụ của các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ, đó là tiếp tục đến với những người nghèo khó nhất, trong khi thủ tục phong thánh cho mẹ đang diễn tiến tốt đẹp. Có thể nói di sản của mẹ Teresa là tổng hợp của tình thương xót và lòng hy sinh cho người nghèo và tu đức của mẹ, vì hai nhân đức này liên kết mật thiết với nhau. Trong một lần trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Catholic News Service, bà Eileen Sullivan, một giáo sư thần học tại Đại học Reton, Omaha, đã nói, điều đánh động giới trẻ là mẹ Teresa luôn luôn thực hành điều mẹ giảng dạy. Các sinh viên cảm phục mẹ Teresa vì họ lớn lên với hình ảnh của mẹ trên đài truyền hình hay trên báo chí, và họ biết mẹ sống và chết vì hoạt động cho kẻ nghèo hèn. Bà Sullivan nói thêm rằng, các sinh viên cảm phục cách thức mẹ Teresa nối kết sự thực thi đức tin và công lý. Riêng các sinh viên tại Đại học Biển Đức tại Atkinson, Kansas, thì có ký ức nóng bỏng về vị sáng lập dòng thừa sai bác ái, khi trung tâm y khoa mới tại trường được khai trương vào ngày 26 tháng 8, mang chính tên mẹ Teresa. Tiến sĩ Stephen Minnis, Viện trưởng Đại học Biển Đức, đã nói, khi các giới chức của đại học tìm kiếm tên để đặt cho trung tâm y khoa mới này, các nhân viên không ngừng nhắc đến tên mẹ Teresa, mặc dầu mẹ không phải là một y tá. Ông nói thêm rằng, còn ai biết trông nom săn sóc hơn mẹ Teresa? Mẹ là một mẫu gương chói lòa cho các sinh viên. Ông hy vọng rằng các sinh viên sẽ được khuyến khích bởi chính lời mẹ Teresa được trình bày trên cổng của trung tâm. Hãy dùng bàn tay của bạn để phục vụ và trái tim để yêu thương. Ông David Gentry Akin, một giáo sư thần học tại St. Mary's College ở Moraga, California, nhận định rằng, công trình của mẹ thật vĩ đại và hữu hiệu vì được thúc đẩy bởi một đức tin và lòng thánh thiện sâu xa. Ông cũng nói thêm rằng, tu đức của mẹ Teresa được bày tỏ trong một kinh nguyện mẹ cầu xin Thiên Chúa chiếu ánh sáng hàng ngày trên mẹ để cho những ai tiếp xúc với mẹ sẽ không còn thấy con người của mẹ mà chỉ thấy Chúa Giêsu. Tin từ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Hướng đến ngày kỷ niệm 100 năm sinh nhật Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, mùng 1 tháng 9 năm 1910 và mùng 1 tháng 9 năm 2010. Các thành phần dân Chúa thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, gợi lên những bài học từ cuộc đời của vị mục tử đáng kính trong lịch sử đương đại của Giáo hội Việt Nam. Ngay từ tháng 5 năm 2010, Tòa Tổng Giám mục đã ra thông cáo thực hiện quyển sách về Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và mời gọi quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng đóng góp bài viết về Đức Cố Tổng Phaolô. Nội dung chính của công trình biên soạn này là phát thảo chân dung vị Tổng Giám mục tiên khởi nhiều công trạng của Tổng Giáo phận Sài Gòn, nêu bật hình ảnh tính cách của Ngài luôn sống tinh thần công đồng Vaticano đệ nhị. Tất cả nhằm chứng minh rằng nơi Ngài không có sự đối nghịch giữa niềm tin, lòng yêu mến giáo hội với lòng yêu mến quê hương, gắn bó dân tộc. Cũng trong chiều hướng đó, ngày 7 tháng 8 năm 2010, Ban Đối thoại Liên tôn của Tổng Giáo phận đã tổ chức chuyến viếng thăm Thánh thất Cao Đài với ý nghĩa tưởng nhớ Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, người khởi xướng cuộc đối thoại liên tôn tại Tổng Giáo phận. Đồng thời, đẩy mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai tôn giáo do Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô khởi xướng cách đây từ nhiều thập niên. Một hoạt động nổi bật khác đó là trong ngày 27 và 28 tháng 8, tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề Chân dung một vị mục tử, với trọng tâm là phân tích, cảm nhận đường hướng mục vụ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Pháp chọn TG để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ Madrid 2011. Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, 200 đại biểu đến từ các giáo phận, cộng đoàn dòng tu và các phong trào đoàn thể của giáo hội Pháp, nhóm họp với nhau tại TG từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Các đại biểu gặp gỡ để cùng nhau trao đổi thông tin về Đại hội Giới Trẻ, với sự hiện diện của Đức cha Benoit Rivière, Giám mục Giáo phận Autun, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, trực thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, cha Timothy Radcliffe, tu sĩ dòng Đa Minh và thầy Alois, bề trên cộng đoàn TG. Cuộc gặp gỡ cấp quốc gia này cũng là cơ hội để các bạn trẻ công giáo đến từ các tỉnh và vùng lãnh thổ hải ngoại để cùng nhau chia sẻ và chuẩn bị cho kỳ đại hội giới trẻ tại Madrid. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ngày Quốc tế Giới Trẻ được thiết lập do sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1986. Và chủ đề được chọn cho lần đại hội giới trẻ sắp tới được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse, chương 2, câu 7. Hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn. Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao tinh thần đại kết thánh thiện của người sáng lập cộng đồng đại kết Tây Dê. Nhân dịp mừng kỷ niệm 70 năm thành lập và 5 năm ngày mất của vị sáng lập cộng đồng Tây Dê, thầy Roger Schultz, một thông điệp của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, chuyển tới, nói đến sự gần gũi tinh thần và hiệp nhất trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha với cộng đồng và với tất cả những ai tham gia tưởng niệm thầy Roger. Thông điệp khẳng định, là một chứng nhân không mỏi mệt cho tin mừng hòa giải và hòa bình, thầy Roger đã là người tiền phong trên con đường khó khăn dẫn đến hiệp nhất những người môn đệ của Chúa Kitô. 70 năm trước, thầy đã khởi đầu dựng nên một cộng đồng mà nay vẫn còn tiếp tục thấy hàng ngàn những người trẻ tuổi đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ khắp nơi trên thế giới tới đó và được chào đón để cùng cầu nguyện và cho họ cảm nghiệm được sự liên hệ cá nhân với Thiên Chúa. Thông điệp của Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người, ước chi lời chứng cho tinh thần đại kết thánh thiện của Thầy hướng dẫn chúng ta trên bước đường dẫn tới hiệp nhất, và cộng đồng TG tiếp tục sống động, cũng như làm rạng rỡ sức lôi cuốn của thầy Roger, nhất là đối với thế hệ trẻ. Tưởng cũng nói thêm là, cộng đồng TG là một dòng tu Kitô giáo đại kết, tọa lạc tại TG, vùng Burgundy, nước Pháp, có khoảng 100 thầy, vừa công giáo, vừa tin lành, đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Dòng có truyền thống mạnh mẽ phụng sự hòa bình và công lý bằng lời cầu nguyện và suy niệm. Cộng đồng đã trở thành địa điểm hành hương quan trọng cho người Kitô giáo. Hàng năm có tới 100.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến TG để cầu nguyện, học hỏi kinh thánh, chia sẻ và làm việc cộng đồng. Qua viễn ảnh đại kết của dòng, giới trẻ được khuyến khích sống tinh thần thân thiện, giản dị và hòa giải. Tin Vatican. Đại hội truyền giáo Á Châu được tổ chức tại Hàn Quốc. Từ ngày 31 tháng 8 năm 2010, hàng trăm đại diện của các tổ chức công giáo ở Á Châu tụ họp về thành phố thủ đô Hàn Quốc để dự đại hội về nghiên cứu truyền giáo trên lục địa Á Châu. Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân cho hay rằng, Đại hội Giáo dân Công giáo Á Châu sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9. Với chủ đề Loan báo Chúa Giêsu Kitô ở Á Châu ngày nay. Đại hội quy tụ khoảng 400 tham dự viên, gồm các đại diện và các giám mục đến từ 20 quốc gia thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và các đại biểu từ 35 hiệp hội, phong trào và cộng đoàn giáo dân công giáo Á Châu khác. Theo một tuyên bố thông qua văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican, sáng kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân nhằm thắt chặt mối quan hệ của giáo hội địa phương với Roma. Tuyên bố cho hay, quyết định chú trọng vào châu Á thể hiện mối quan tâm truyền giáo đối với lục địa mà giờ đây đang nổi lên như người đóng vai trò chủ chốt trong thời đại của sự biến chuyển to lớn. Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân lưu ý rằng, sự lựa chọn để đăng cai tổ chức đại hội ở Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm mục vụ của giáo hội đối với người giáo dân công giáo Á Châu, những người được kêu gọi là để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong sự hiệp thông với những mục tử của họ và để công bố tin mừng Chúa Kitô như là quà tặng cứu độ phổ quát. Đại hội đặt trọng tâm đặc biệt đến lịch sử giáo hội tại Á Châu cũng như những thách đố hiện nay đối với việc truyền giáo trong khu vực. Những bài thuyết trình, tham luận và thảo luận mở rộng sẽ xem xét nhiều yếu tố trong khuôn khổ này. Một số chủ đề sẽ được cập nhật, gồm việc huấn luyện giáo dân, chứng tá Kitô hữu trong xã hội, tự do tôn giáo và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Những kinh nghiệm của các phong trào và cộng đoàn đi tiên phong trong công cuộc truyền giáo cũng sẽ được trình bày trong suốt đại hội. Tin Huế. Tổng giáo phận Huế kết thúc và phát giải cuộc thi thiết kế quy hoạch dự án trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Sau hai ngày làm việc với năng suất cao, cuộc thi phương án thiết kế quy hoạch chi tiết và thiết kế phương án kiến trúc trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam đã đạt được những thành quả mỹ mãn. Để đạt được những thành quả này, ban tổ chức đã mời nhiều vị giám khảo danh tiếng trong và ngoài nước cho việc tuyển chọn đồ án xây dựng, với cố gắng thỏa mãn các yêu cầu mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra, đó là làm sao thổi được hồn đạo và hồn Việt vào các công trình kiến trúc của trung tâm này, để trung tâm này trở thành vừa là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, vừa là một không gian linh thánh cho việc phụng thờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh và chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh, ông Francis Campbell, là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm Anh Quốc sắp tới của Đức Thánh Cha. Kể từ cuộc cải cách Tin Lành vào thế kỷ 16 đến nay, ông Campbell là người Công giáo đầu tiên được cử làm Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh. Công việc chính của một đại sứ là giải thích cho chính phủ của mình hiểu được chính phủ bạn và ngược lại giải thích cho chính phủ bạn hiểu được chính phủ của mình. Một cách cụ thể, ông Campbell thường xuyên gửi báo cáo về London để giúp cho chính phủ của ông hiểu được Vatican là gì, Đức Giáo Hoàng là ai và đâu là những mối quan tâm chung của hai nước. Đây là công việc mà cũng như các đại sứ khác, ông Campbell đã làm kể từ khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh. Tuy nhiên, trong suốt năm vừa qua, ông Campbell nói rằng ông luôn bận biểu với việc chuẩn bị chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Anh Quốc năm 1982. Đây là lần đầu tiên Anh Quốc đón tiếp một vị giáo hoàng. Trong số các nhân viên đang phục vụ trong tòa đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh, không có người nào có kinh nghiệm về một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hồ sơ của chuyến viếng thăm cách đây 28 năm vẫn còn trong tòa đại sứ. Đương kiềm đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh giải thích về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto. Đây là một chuyến viếng thăm rất khác vì nhiều lý do. Đặc biệt, bởi đây là một chuyến viếng thăm vừa là của một vị nguyên thủ quốc gia, vừa là của một vị chủ trang giáo hội hoàng vũ. Năm 1982, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cuộc gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ Anh, nhưng cuộc đón tiếp đã không được diễn ra một cách trang trọng, bởi vì năm đó giữa Anh Quốc và Argentina đang có chiến tranh về quần đảo Falkland và Tòa Thánh đang cố gắng giữ lập trường trung lập. Cao điểm của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto chính là cuộc gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tại điện Holyrood House ở Edinburgh, Scotland vào ngày 16 tháng 9. Đại sứ Campbell cho biết, trong cuộc gặp gỡ, nữ hoàng Anh sẽ giới thiệu Đức Thánh Cha cho khoảng 120 nhân vật đại diện cho nhiều giới khác nhau tại Anh. Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh hy vọng rằng biến cố này sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người tại Vương quốc Anh, nhưng ông cũng tin tưởng rằng Đức Thánh Cha sẽ gây được một ấn tượng mạnh khi Ngài đọc diễn văn tại thính đường Westminster ở London vào ngày 17 tháng 9. Đại thính đường này là một tòa nhà được xây cất năm 1099 và đã từng được sử dụng làm nơi tổ chức các cuộc lễ đăng quang của các quốc vương và nữ hoàng Anh, cũng như làm nơi xử án. Thật vậy, chính tại thánh đường này mà thánh Thomas More đã bị kết án tử hình năm 1535. Các nhà lãnh đạo xã hội dân sự Anh, các nghệ sĩ, chính trị gia, học giả và giới doanh nhân sẽ lắng nghe bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Westminster. Đại sứ Campbell nói rằng sự kiện Đức Giáo Hoàng được mời đọc diễn văn tại chính nơi thánh Thomas More bị kết án vì đã không đứng về phía vua Henry thứ 8 để chống lại tòa thánh có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt về sự xích lại gần nhau giữa xã hội Anh và tòa thánh. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, vì không được tòa thánh cho phép ly dị để cưới vợ khác, vua Henry thứ 8 đã tuyên bố đoạn tuyệt với tòa thánh và thành lập giáo hội Anh giáo. Thánh Thomas More, lúc bấy giờ đang làm thủ tướng, đã cực lực phản đối hành động này của nhà vua, chính vì vậy mà thánh nhân đã bị kết án tử hình. Theo ông Campbell, việc Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn tại chính nơi thánh Thomas bị kết án tử hình nói lên tính đa tôn giáo và khoan nhượng hiện nay của xã hội Anh. Đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh nói rằng, mặc dù nhiều người tại Ý, kể cả tòa thánh, nhìn Anh quốc như một xã hội rất tục hóa, trong thực tế đã có đến 70% dân số nước này tự nhận là tín hữu Kitô và các giáo hội luôn tích cực trong các cuộc tranh luận xã hội. Theo ông, Anh quốc không phải là một xã hội vô cảm với tôn giáo. Người ta có thể thấy được điều này qua phản ứng của báo chí về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Ông nói rằng, giữa hai thái độ dựng dưng và chống đối, ông chọn sự chống đối. Hiện nay, Đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh đang cố vấn cho việc soạn thảo các bài diễn văn mà các viên chức chính phủ sẽ đọc trước mặt Đức Thánh Cha. Ông Campbell nói rằng, những ai không hiểu được tại sao Anh quốc tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với tòa thánh đã không thấy được những mối quan tâm chung của Anh quốc và tòa thánh, đặc biệt về sự phát triển thế giới và tỏ tình liên đới với người nghèo xuyên qua giáo dục và y tế. Ngoài ra, ông Campbell, Anh quốc và tòa thánh cũng đều quan tâm đến vấn đề thay đổi thời tiết, giải trừ vũ khí, đạo đức trong kinh tế, cuộc đối thoại liên tôn và đại kết. Đại sứ Campbell sẽ mãn nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 12 tới đây. Ông nói rằng trải qua năm cuối cùng bằng việc chuẩn bị chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha quả là một điều kỳ thú. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con người sống không nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ngày 4 tháng 2 năm 1983, người Mỹ và rất nhiều người trên thế giới thương khóc vì sự ra đi của cô Karen Carpenter, một trong những ca sĩ được mộ mến nhất thời bấy giờ. Cô chết khi vừa tròn 32 tuổi. Nhưng điều khiến cho nhiều người lại càng tiếc thương hơn nữa chính là nguyên nhân cái chết của người ca sĩ này. Cô chết không phải vì tai nạn máy bay hay vì sử dụng ma túy quá liều lượng. Karen Carpenter chết vì một chứng bệnh hiếm có. Cô chết vì không chịu ăn. Khi nghe tin này, nhiều người sửng sốt thốt lên. Đây là lần đầu tiên người ta nghe nói đến một chứng bệnh kỳ lạ như thế. Thật ra, cô đã mắc bệnh biếng ăn từ rất nhiều năm. Biếng ăn là một thái độ chán ghét thức ăn, mà nguyên nhân có thể là cảm xúc hơi tâm lý. Biến ăn thường xảy đến nơi các thiếu nữ vốn bị bệnh phát phì. Sau khi đã nhịn ăn hoặc ăn kiêng, đi làm cho thân thể giảm cân được một nửa, họ bỗng nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ thức ăn. Trái với những người bị nạn đói hành hạ, những người mắc chứng biến ăn thường vẫn có đủ sức để duy trì các sinh hoạt hàng ngày theo mức độ bình thường. Xem ra họ không quan tâm đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của mình, và dĩ nhiên không hề cảm thấy đói. Vì không thấy đói cho nên họ không muốn ăn. Và cuối cùng, khi thân xác không còn được dinh dưỡng nữa, thì chết là chuyện tất yếu. Biến ăn đối với của ăn nuôi thân xác là chuyện ít xảy ra, nhưng biến ăn đối với của ăn tinh thần là điều rất thường xảy ra. Và căn bệnh này xảy ra cho mọi người, bất luận phái tính. Có biết bao nhiêu người đàn ông mắc chứng bệnh này, và đó chính là nguyên nhân khiến họ không còn đủ sức để lãnh đạo đời sống gia đình. Hiểu một cách đơn giản, người mắc chứng biến ăn trong lĩnh vực thiêng liêng là người không màng tới của ăn thiêng liêng. Thiếu dinh dưỡng, họ trở thành yếu nhược. Và vì yếu nhược, không thể đứng vững để làm chủ gia đình. Họ chết, và những người lệ thuộc ở họ chết dần chết mòn. Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã thấy những hình ảnh khủng khiếp của những trẻ em chết đói tại Ethiopia và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều nạn nhân yếu đến độ không còn đủ sức để đi đứng. Những người mắc chứng biến ăn thiêng liêng cũng thế. Họ ốm yếu đến độ không còn đủ sức để đứng thẳng như một con người có nhân cách. Họ là những người thiếu dinh dưỡng về phương diện tinh thần và thiêng liêng. Lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4, câu 4 chứng minh điều đó. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 32, câu 46 và 47, ông Môi-se đã truyền cho dân chúng như sau. Hãy ghi tạc vào trong tâm hồn những lời ta nói với ngươi hôm nay, để ngươi có thể dạy dỗ con cái các ngươi, tuân giữ mọi lời trong luật này. Đây không phải là những lời trống rỗng, mà chính là sự sống của anh em. Quá thật, lời Chúa là sức sống của con người. Không ăn lời Chúa, con người sẽ trở nên yếu nhược và chết dần. Ông George Gallup, nhà thăm dò dư luận nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ hiện nay, được mọi người nhìn nhận là một tín hữu Kitô rất nhiệt thành. Khi được tạp chí Leadership lãnh đạo hỏi rằng liệu ông có ngạc nhiên về các kết quả của những cuộc thăm dò dư luận do ông thực hiện không, ông Gallup trả lời như sau: Tôi rất ngạc nhiên. Tôi lấy làm lạ về sự kém hiểu biết của con người đối với Kinh Thánh. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ có 42% người dân Mỹ biết rằng Chúa Giêsu là tác giả của bài giảng trên núi. Bạn có đọc Kinh Thánh không? Do những cuộc thăm dò, chúng tôi thấy rõ ràng rằng Kinh Thánh không được đọc. Kinh Thánh được tôn kính nhưng không được đọc. Điều ông Gallup ghi nhận trên đây có thể được xem là bệnh biến ăn trong lĩnh vực thiêng liêng. Phần đông trong chúng ta ai cũng biết rằng, Kinh Thánh là lời Chúa, Kinh Thánh được Chúa linh ứng. Có lẽ ngày nay, rất nhiều gia đình có quyển Kinh Thánh trong nhà. Kinh Thánh được trưng bày trong nhà. Kinh Thánh được tôn kính, nhưng có lẽ Kinh Thánh chưa hoặc không được đọc và đem ra thực hành đủ. Con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là chân lý mà càng lúc chúng ta càng thấy rõ. Ngày nay, trên thế giới, hiện vẫn còn khoảng 840 triệu người mỗi tối đi ngủ mà bụng vẫn còn đói. và có đến 1/3 nhân loại đang ở ngưỡng cửa của nghèo đói. Những người này là nạn nhân của đói khát. Nhưng suy cho cùng, họ chính là nạn nhân của sự biến ăn thiêng liêng của người dân tại những quốc gia giàu có dư dật. Chính vì biến ăn về mặt thiêng liêng mà con người cũng trở nên ích kỷ và dửng dưng trước nỗi khổ của người đồng loại. Tại những nước giàu có, sự dư dật về của ăn vật chất cũng làm cho con người trở thành biến ăn đối với của ăn thiêng liêng. Gia đình đổ vỡ, tệ nạn xã hội gia tăng. Đó là hậu quả của chứng biến ăn thiêng liêng trong các xã hội dư dật. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lời này nhắc nhở cho các tín hữu Kitô nhiều điều. Trước hết, chúng ta được nhắc nhở rằng, cùng đích của cuộc sống con người là sự sống vĩnh cửu mai hậu, và Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống con người. Chính Ngài là đấng điều khiển mọi sinh hoạt của con người. Ngày nay, nhiều xã hội sống như thể không có một Thiên Chúa. Hoặc nếu có một Thiên Chúa, người ta cũng đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự điều khiển của Ngài, và sống như thể không có Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở về những chuẩn mực luân lý trong cuộc sống. Sống là một chuỗi những chọn lựa giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Mỗi ngày chúng ta phải làm những chọn lựa ấy, và chấp nhận những hậu quả của sự chọn lựa của chúng ta. Chính vì phải chọn lựa, chứ không buông xuôi theo dòng đời, mà người tín hữu Kitô phải không ngừng lội ngược dòng đời. Nếu không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, họ không thể chèo chống trước những sức mạnh không ngừng lôi kéo họ xuôi dòng xuống vực thẳm. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, mình cần phải củng cố những xác tín riêng tư. Thật không dễ để bám vào những xác tín của mình khi chúng ta đang là thiểu số. Chúng ta phải sống trong một xã hội thù nghịch với những giá trị thiêng liêng và đang làm mọi cách đi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Nếu không bám chặt vào những xác tín được xây dựng trên lời Chúa, chúng ta không thể đứng vững trong một xã hội như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Ai không bỏ thân giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mong đau, vì Chúa cùng con. Ai không bỏ thân giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo, anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đưa một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Anh chị em thân mến! Trên báo chí, người ta vẫn đọc thấy chuyện về các vận động viên phải hy sinh một số những điều mình ưa thích, chẳng hạn phải kiêng một món ăn nào đó để khỏi tăng trọng lượng, bỏ một thói quen nào đó không phù hợp với môn thể thao mình đang theo đuổi. Và rồi, họ phải dành nhiều thời gian, nhiều sức lực để tập luyện, nhờ đó thành tích thể thao càng lúc càng được nâng cao. Trong việc kinh doanh sản xuất, cũng có những người bỏ cả sản nghiệp của mình để mong làm giàu hơn nữa. Đôi khi người ta giật mình vì có những người bỏ ra hàng trăm triệu để làm vốn kinh doanh. Hoặc có những người nghèo nhưng say mê một công việc nghiên cứu nào đó, cũng đành phải bán những vật dụng thân thiết nhất của mình để có phương tiện tiếp tục công trình dang dở đó. Cuộc đời là như thế, vẫn có những hy sinh, những từ bỏ, vẫn có những chọn lựa, những phiêu lưu. Hy sinh từ bỏ là chấp nhận mất mát, chấp nhận thiếu thốn và cũng có lúc phải đau khổ xé lòng. Những hy sinh, những từ bỏ ấy có một mục đích, đó là đáp ứng điều mình lựa chọn và tin chắc rằng đó là điều cao hơn và điều ấy sẽ thành công. Đó cũng là cuộc phiêu lưu. Bởi vì sẵn sàng bỏ ra những gì mình đang có để đạt tới điều cao cả hơn. Từ ý tưởng đó, xin trở lại với bài tin mừng Chúa Nhật này. Đức Giê-xu đi lên Giê-ru-sa-lem. Phía sau Ngài, phía thấp hơn là Nazareth, là gia đình thân thuộc và cả miền Ga-li-lê, nơi người cảm thấy như nhà của mình. Và cũng ở đó, dân chúng đã nghe người giảng dạy và tin người một phần nào. Phía trước, ở trên cao, là thành đô, nơi những kẻ chống đối người thường lui tới. Tuy nhiên, người phải đi lên, phải đến thành đô, vì tại nơi chốn biểu tượng này, tất cả những điều người thực hiện từ lâu nay sẽ đi đến kết thúc. Người phải đi lên để chu toàn trọn vẹn thánh ý Chúa Cha và hoàn tất sứ mạng đã được trao phó. Người biết rằng ở Jerusalem, các đối thủ của người đang tìm cơ hội, tìm lý lẽ để hại người. Đã nhiều lần, người phê phán các hành vi của họ, tố cáo thói giả hình, và cũng đã từng xô đổ những đặc quyền của họ. Người làm những điều đó vì lòng yêu thương, vì muốn đưa họ đến chân lý, nhưng họ lại coi người là một đối thủ nguy hiểm, một kẻ phản loạn. Tất cả những nguy cơ này, Đức Giê-xu đều biết rõ. Người đi lên Giê-ru-sa-lem chấp nhận những hiểm nguy. Người không chỉ bằng lòng với những điều đã đạt được ở Ga-li-lê, người phải thực hiện những điều đó tại Giê-ru-sa-lem nữa. Và làm cho những điều người loan báo đạt tới kết cục toàn vẹn. Người sẵn sàng bỏ vốn để đạt được thành công cuối cùng, một thành công dứt khoát. Vốn liếng của người chính là mạng sống, chứ không phải là điều gì khác. Đây thực là một mẫu gương về sự dấn thân. Người Kitô hữu được mời gọi đi lên Jerusalem thiên quốc, bỏ lại những gì mình đang nắm giữ và đem cả con người của mình bước vào con đường hẹp, con đường phiêu lưu với Thiên Chúa. Trên con đường đi lên Jerusalem Đức Giê-xu suy nghĩ về tất cả những điều sắp xảy ra. Phía sau người là các môn đệ, những người đã được người mời gọi, quy tụ để theo người và làm chứng cho người. Như môn đệ của nhóm Pha-ri-sêu, các ông đi theo người, sẵn sàng lắng nghe những giáo huấn của Thầy. Các ông là những người được Đức Giê-xu tỏ lòng yêu mến. Nhưng liệu các ông có hiểu rõ sứ mạng của người cũng như những việc người cần thực hiện chăng? Trong tâm trí các ông, Đức Giê-xu đi lên Giê-ru-sa-lem để đón nhận vinh quang. Người sẽ hoàn thành vương quốc người đã từng loan báo, và như vậy, chắc hẳn các ông cũng sẽ được thông phần. Các ông đã bỏ mọi sự, cả gia đình thân thuộc, nghề nghiệp và tương lai của mình để đi theo người. Nên lúc này, tâm hồn các ông tràn trề hy vọng sẽ được đền bù xứng đáng. Đọc lại câu chuyện, các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, và lời thỉnh cầu của bà mẹ các con ông Zebede, người ta hẳn thấy rõ điều ấy. Thực ra, đó cũng là chuyện bình thường của con người. Ai chẳng mong rằng những vất vả của mình được đền bù. Người nào bỏ vốn ra làm ăn mà không mong thu lời. Thế nhưng, chương trình của Thiên Chúa lại khác. Đoạn đường các ông đã đi chưa phải là tất cả. Còn có những khó khăn, những nguy hiểm lớn hơn đang chờ các ông ở phía trước. Như Đức Giê-xu, các ông sẽ còn trải qua những đau khổ ghê gớm hơn nữa. Và phần thưởng không phải là cuộc sống vinh quang ở trần gian, nhưng là ở trong nước Thiên Chúa. Bấy giờ, Đức Giê-xu biết được những điều đang ám ảnh các tông đồ, người quay lại và đưa ra một lời cảnh cáo rất ghê gớm. Đi theo người, tức là chấp nhận chương trình của người, đồng thời chấp nhận luôn những đòi hỏi nằm trong chương trình đó. Những đòi hỏi ấy là như thế nào? Trước hết là yêu mến Đức Giê-xu hơn tất cả và vác lấy thập giá của mình. Điều này không có gì là phi nhân bản. Đức Giê-xu biết rằng trong cuộc đời vẫn có những chọn lựa nền tảng buộc đặt vấn đề lại. Vào những lúc như thế, người ta thường đưa ra những tình cảm chính đáng nhất như là cái cớ để tránh những chọn lựa cần thiết. Không thể là môn đệ của Đức Kitô khi vẫn sống theo tính ngẫu hứng, theo một hệ thống tư tưởng. Cần phải ý thức về thân phận của mình, đảm nhận thân phận ấy trong cuộc sống thường ngày và hoàn thành thân phận ấy, không để cho bất cứ điều gì làm lung lạc, làm biến chất hay tiêu diệt. Đi theo Đức Giê-xu là một cuộc sáng tạo trường kỳ, không được quay lại đằng sau. Dù bất cứ vì lý do gì. Như thế, tính cách độc đáo của nước trời đòi buộc nằm ngay ở trong nội tâm mỗi người. Đó không phải là một việc này việc nọ thành công, cũng không phải là vinh quang vì được người đời nhắc đến. Tính cách này không buộc người ta phải trở thành những anh hùng, nhưng là vượt qua chính mình. Nó cũng không kêu gọi con người sống cách tùy thích, nhưng là kêu mời trao tặng. Trong việc chọn lựa này, lý do căn bản luôn luôn được gợi hứng từ tình yêu. Sau nữa, đi theo Đức Giê-xu là chấp nhận phiêu lưu, là đánh đổi cả đời mình. Người ta không biết trước điều gì sẽ xảy ra, nên tin mừng mời gọi những người muốn trở thành môn đệ Đức Kitô. Phải sẵn sàng, phải biết dự liệu, biết sử dụng những phương tiện để đạt tới mục đích. Nếu không dự liệu trước, không những công cuộc này bị thất bại, nhưng còn phá hủy cả điều đã lôi cuốn, đã hấp dẫn, đã mời gọi con người bước theo. Ở đây, điều đáng nhấn mạnh là cần phải đạt tới nước trời. Đức Giê-xu đã báo trước điều này. Người không có ý làm những người nghe nản lòng, nhưng muốn họ nhận định rõ ràng về tầm mức của công việc. Họ phải đánh đổi tất cả để được tất cả, phải đem tất cả của cải và sức lực của mình vào cuộc, phải chấp nhận những hy sinh lớn lao, bởi vì ơn cứu độ là một cuộc phiêu lưu mà không có gì so sánh nổi. Hẳn chúng ta đã nghe biết về Christophe Colomb, người được xem là khám phá ra châu Mỹ. Để có được thành công này, Christophe Colomb đã đem toàn bộ gia tài của mình ra để thực hiện chuyến đi, đồng thời phải lấy uy tín và ảnh hưởng của mình để thuyết phục nhà vua. Cuối cùng, sự liều lĩnh và gan dạ của ông đã đem lại kết quả tuyệt vời, đó là khám phá ra tân thế giới. Người môn đệ đi theo Đức Giêsu cũng phải liều lĩnh và gan dạ. Họ chấp nhận phiêu lưu với Đức Giêsu, chấp nhận chương trình của người, đồng thời sẵn sàng và vui vẻ mang lấy thập giá của mình. Họ tin tưởng vì những nỗ lực của họ không uổng phí. Họ vui vẻ bước đi vì biết rằng những gian truân hiện tại không đáng kể gì so với tương lai rực rỡ ở phía trước. Đây là một nét đặc trưng của Kitô giáo, trong đó có dấu ấn của nhà nghệ sĩ, đồng thời là một người khám phá. Không gò bó, không an phận, họ sẵn sàng bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã có để lao mình về phía trước, và đó là niềm vui của sự từ bỏ, niềm vui của những đỉnh cao mới. Nước Thiên Chúa vẫn ở phía trước, vẫn có một khoảng cách vô tận, nhưng đồng thời vẫn trong tầm tay của người tín hữu. Hồng ân quý giá, đó là kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng. Vì kho tàng ấy, người ta sẵn lòng đem bán tất cả những gì mình đang có. Hồng ân quý giá, đó là viên ngọc quý. Vì viên ngọc ấy, người lái buôn sẵn sàng đem cả tài sản ra đánh đổi. Hồng ân quý giá, đó là vương quốc của Đức Kitô. Vì vương quốc ấy, con người sẵn sàng vứt bỏ con mắt gây sa ngã. Hồng ân quý giá, đó là lời mời gọi của Đức Kitô. Vì lời mời gọi ấy, các môn đệ bỏ trải lưới để đi theo. Và hồng ân quý giá, đó là tin mừng mà người ta phải khám phá luôn. Đó là ân huệ mà người ta phải cầu xin. Đó là cánh cửa mà người ta phải gõ.
Trong thung lũng tôi con không lo mong manh vì Chúa cùng con. Ai không vâng thân giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, tôi hát về Ngài. Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi, đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp mối tình Giêsu. Nên cho tôi say trong tình mến Giêsu, đấng tôi say mộng luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài.
Vào thời Hồng quân Liên Xô đang chiếm đóng Ba Lan, có một câu chuyện rất xúc động được kể lại như sau. Một hôm, có một viên sĩ quan Hồng quân gõ cửa một nhà sứ nọ và xin gặp vị linh mục quản sứ. Sau khi đã vào trong nhà sứ, người sĩ quan này đã cẩn thận đóng cửa và cài chốt kỹ càng. Xong đâu đấy, anh ta nói với vị linh mục, "Nào, bây giờ chỉ còn tôi và ông. Ông hãy nói thật cho tôi biết là có phải trên đời này Thiên Chúa không hiện hữu, còn tất cả giáo lý của giáo hội chỉ là những điều láo toét, có phải không?" Vị linh mục bình tĩnh trả lời, "Tôi rất lấy làm tiếc để nói ngược lại những điều ông vừa nói, rằng Thiên Chúa có thật và những điều giáo hội đang rao giảng đều là sự thật." Người sĩ quan đỏ bừng mặt, rút ngay khẩu súng ngắn bên sườn, dí vào đầu vị linh mục, quát lên, "Tôi sẽ đếm đến ba và cho phép ông nói lại một lần nữa. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi." Vị linh mục vẫn ôn tồn và nhỏ nhẹ. "Ông có đếm đến mấy cũng vậy thôi, chẳng ai có thể thay đổi chân lý này được cả." Lúc này, người sĩ quan buông cây súng và ôm chầm lấy vị linh mục khóc nức nở. "Cảm ơn cha, lời của cha đã không chỉ cứu cha mà còn cứu cả con nữa. Nếu cha đã trả lời theo yêu cầu của con, thì có lẽ con đã bắn cha, và sau đó con cũng tự kết liễu đời mình nữa. Nhưng vì cha đã nói lên xác tín của cha, nên đức tin của con được trở nên vững vàng." Quý vị và các bạn thân mến! Nhà bác học Archimedes đã từng nói rằng, "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên." Trong cuộc sống, ai cũng cần có một điểm tựa để có thể vươn lên, để có thể đứng vững, để có thể trụ được trong những lúc nguy nan, trong những khi lung lạc và chao đảo. Đối diện với cơn khủng hoảng niềm tin của mình, người sĩ quan Hồng Quân nọ đánh liều tìm một câu đáp án, và may mắn cho anh là tuy đối diện với cái chết, vị linh mục vẫn thanh thản nói lên lời xác tín của mình. Và xác tín đó, như chiếc phao cứu sinh, đã cứu người sĩ quan này ra khỏi cơn khủng hoảng và nghi hoặc của mình, đưa anh ta trở về với niềm tin vào Thiên Chúa. Xác tín của vị linh mục giống như chiếc đòn bẩy nâng người sĩ quan ra khỏi vũng lầy của vô vọng và đặt anh vào nơi vững chắc nhất là chính Thiên Chúa. Giữa một thế giới chủ trương hưởng thụ, hẹp hòi và ích kỷ, vô tình hay cố ý, con người thường gây tai họa cho nhau, hoặc vì lợi ích chính trị cục bộ, phe nhóm, người ta chủ trương dùng bạo lực để trấn áp người khác, khủng bố nhau bằng đủ mọi kiểu. Cuộc sống hỗn độn và xô bồ đẩy đưa nhân loại đến thái độ sống ngờ vực, mất định hướng, mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Thì lúc này đây, sứ điệp yêu thương của tin mừng cần được các tín hữu Kitô mạnh dạn và trân trọng công bố. Lời chứng của tin mừng yêu thương luôn luôn là một nhu cầu thiết yếu và cấp bách cho mọi người. Có thể nói một cách mạnh mẽ rằng, sứ điệp mà toàn bộ cuốn Kinh Thánh dày cộp như chúng ta vẫn thấy, có thể tóm gọn trong một chữ yêu. Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của người đối với nhân loại, và người muốn con người cũng đáp trả lại bằng cũng một phương cách như vậy. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống cõi lòng của chúng con và đổ tràn trên chúng con ân sủng và sức mạnh của Người, để chúng con được can đảm, mạnh dạn chia sẻ niềm vui và tình thương với những anh chị em mà Chúa ban cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con biết sử dụng những khả năng và ân huệ Chúa ban để phục vụ và làm cho đời sống đức tin, đức cậy và đức ái của anh chị em con thêm tiến triển, thêm vững vàng. Amen.
Giêsu, tôi hát về Ngài, tình yêu thương ngàn kiếp không phai. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài làm đẹp mới chân ai. Ngày mai ước mơ nhân loại an vui sống trọn đời hòa bình công lý chính là Giêsu. Giêsu ánh dương sáng ngời chiếu soi cuộc đời đang u mê nơi trần thế. Giêsu mến yêu cận kề luôn chớ che mọi về đường dẫn tôi đi về. Giêsu ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ ngơi. Giêsu tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường trời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mối tình Giêsu. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mối tình Giêsu. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mối tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.